Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng sanh là ngọn lửa vô thường luôn thiêu đốt thế gian, hãy sớm cầu tự độ. Mọi người hãy siêng năng tinh tấn nỗ lực để tu hành, đừng có đợi sau này đến khi già bệnh mà hối hận muộn màng. Chính vì thế mà ngày hôm nay Minh Thành á ôn nhắc là Đức Phật á chỉ có ba chữ thôi, là không buông lung. Quý vị hiểu chữ buông lung nghĩa là sao không? Buông lung là mình không có kiểm soát, phải không? Mình không có chánh niệm, mình không có thu thúc sáu căn của mình. Mình để cho mặc tình, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nói gì nói, muốn làm gì thì làm. Đó gọi là buông lung. Bây giờ chúng ta ngược lại là phải tinh tấn. Đức Phật nói những cái lời rất là bình dị mà nghĩa lý rất là thâm sâu, mượn những cái hình ảnh rất là cụ thể, rất rõ ràng để khuyến khích chúng ta ở trong kinh Pháp Cú. Ngài nói á, nếu mà mình buông lung thì giống như chết rồi, mà cái người thận trọng tinh tấn á thì là người đạt tới cái chỗ bất tử. Vậy quý vị chịu bất tử không? Chịu không? Chắc này chịu nhiều à, phải không? Phải không? Không chết là ai cũng chịu hết á. Mà muốn không chết, nói chữ bất tử đó là cái chỗ cái tâm thanh tịnh của Niết Bàn. Thì như vậy đó, mà muốn đạt tới cái chỗ bất tử thanh tịnh của Niết Bàn hay là cực lạc an vui đó, thì mình á phải là luôn luôn nhiếp niệm tỉnh giác, không có buông lung, thận trọng đưa tới con đường sống, buông lung đưa đến ngõ tử. Người thận trọng không chết, còn kẻ buông lung thì sống giống như thây ma. Đó, Đức Phật nhắc chúng ta thận trọng là đưa tới con đường sống, còn buông lung là đưa tới ngõ tử. Tại sao mà thận trọng đưa đến con đường sống? Vì thấy mình làm một cái việc gì, hoặc là mình nói lời gì, hay có một ý niệm nào, mình đều có cái sự là chánh niệm, mình đều có cái sự là cẩn trọng, thì ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình nó sẽ phù hợp với điều lành, điều thiện, nó sẽ tương ứng với đạo lý. Như người xưa nhắc chúng ta, cẩn ngôn là sao? Là cẩn thận đối với lời nói, phải không? Khi mình nói cái lời gì ra thì mình kiểm tra lời nói trước, mình xét kỹ cái lời nói này ra có lợi mình, lợi người hay không, cái lời nói này ra làm cho mọi người hoan hỷ nhẹ nhàng hay không, hay là nói cái lời này ra đó làm cho mình người đau khổ, làm cho gia đình không được vui. Mà nếu mình thận trọng như vậy thì ở nhà có cãi lộn không? Chắc không có cãi lộn, không có gì, thấy chưa? Nói ra rất là vui, rất là hiền hòa, gia đình càng ngày càng êm ấm. Cho nên á, Ngẫu Ích Đại Sư á, nhắc chúng ta đó, nghĩ một cái điều gì mà không lợi mình, không lợi người là không có nghĩ. Nói một lời nào đó mà không có ích mình, không ích người thì không nói. Hành động một điều gì mà không đem lại tốt lành cho mình và người thì không có hành động. Thì đó đó là nếu mà biết thận trọng như vậy là quý vị đang á, là đi tới cái chỗ bất tử. Bất tử là không có chết. Tại sao mà tới chỗ bất tử? Là tại vì á, từ cái chỗ mình thận trọng đó thì cái trí của mình nó sẽ soi sáng, nó thấy rõ. Nó thấy rõ đó thì á, nếu như cạn nhất thì cũng là ở trong cái phước báo cao tột bậc của nhân thiên. Còn nếu mà thận trọng mà tâm lắng sâu hơn nữa đó thì tới cái chỗ cái trí huệ giác ngộ. Còn cái trí huệ giác ngộ đó thì đạt tới cái chỗ cái tâm hoàn toàn thanh tịnh của Niết Bàn, hoặc là nhất tâm bất loạn của người niệm Phật. Cho nên nó thận trọng thì đi tới chỗ bất tử, còn buông lung mà thì đi tới cái ngõ tử. Tại sao? Tại vì á, giờ mình nói rất gần đi, như mấy người thanh niên chẳng hạn, không cái thì không có kiểm soát để cho buông lung cái muốn đua xe chơi, quý vị thấy không? Đua xe chơi cái làm sao? Không có biết dừng lại, phải không? Muốn đua cái nhào ra đua, phải không? Đua cái rầm rồi xong tử vong, quý vị thấy chưa? Nó buông lung mà tới chỗ tử vong liền. Ở đó mình nói cái lớn, những cái nhỏ khác nữa, chẳng hạn như là tập tành hút thuốc chẳng hạn, lúc đầu mình không thận trọng, rồi bạn xấu rủ rê, rồi hút thuốc xong cái ghiền đó. Cũng như hôm qua mình thành nghe bác sĩ tâm sự đó, có cái cậu thanh niên đó 14-15 tuổi đã hút thuốc rồi, mà hút một ngày từ nửa gói cho tới một gói, mà tới khi 40 mấy tuổi rồi đó thì là lại nói với bác sĩ á, là có triệu chứng bệnh rồi, nói chắc là bỏ nha, chắc từ từ bỏ, từ từ sẽ bỏ, dạ từ từ là em sẽ bỏ bác sĩ ơi, mà 4-5 năm cũng chưa bỏ, tới chừng khám ra ung thư. Ôi vậy thấy không? Vì có phải buông lung mà đưa tới chỗ tử vong không? Vì thấy phải không? Đó, nó nói mấy cái thô ở ngoài thôi, nói cái tế ở trong tâm niệm mình nữa. Nói cái tế trong tâm niệm mình nữa. Nhiều khi á là tới cái chỗ đông đúc người vân vân, mà lúc đó đó người ta nói chuyện này chuyện nọ chuyện kia, mà lúc đó nếu mà cái tâm của mình mà nó buông lung thì sao? Rề rề lại chuyện gì vậy? Không có gì thấy chưa? Không có gì thấy chưa? Hút bộ vô, không có gì thấy chưa? Rồi xong rồi đó thì á, nó chạy theo những cái lời nói phải quấy thị phi đó. Rồi có gì thấy không? Rồi phiền não, mà phiền não á, là nó sẽ đi trong sanh tử, mà đâu phải đợi tới chết rồi mới đi trong luân hồi đâu, mà ngay lúc đó cái tâm niệm mình có luân hồi không? Có không? Mừng, giận, thương, ghét, đổi thay, đó ngay chỗ đó là tâm niệm luân hồi. Cái tâm mình nó quay vòng vòng mà nó không có yên, phải không? Ngồi niệm Phật mà nhớ cái bà đó bà nói xấu mình vậy chứ mà không biết có thiệt nói xấu không, nó nghe bà kia học lại cái gì thấy chưa. Rồi cuối cùng điện thoại ra hỏi là đâu có, nói tại sao bà nói tôi vậy, nó không có cái gì thấy chưa. Rồi cái gì thấy đó là không có thận trọng ở nơi cái lời nói cửa miệng, thì như vậy đưa tới cái chỗ á là sanh tử ở trong tâm niệm, rồi khổ đau ở nơi thân thể, cái gì thấy chưa. Cho nên á, thận trọng đối với cái việc á là công phu tu tập cũng vậy, đừng có buông lung. Sáng đồng hồ reng phải không, 6 giờ hay gì đó reng, cái nói làm sao, nó nói với mình làm sao, đó cái tâm buông lung mới nói đó, lạnh thức sớm có chừng bệnh nữa, mày thức khuya làm việc mệt, thôi nằm chút nữa đi, phải không, nướng xong rồi hòa khét luôn. Có gì thấy chưa? Đó là buông lung đó, nó dụ mình. Mà buông lung như vậy á, thì nó đưa mình tới chỗ chết. Chết mất cái trí huệ của mình, phải không? Ngủ giết rồi cân ký lô thôi chứ không làm gì chứ, không có gì thấy chưa? Đó, cho nên á là chúng ta phải để ý thấy rõ cái chỗ đó, để mà thận trọng đối với tất cả ý niệm, lời nói, hành động thì đưa tới chỗ bất tử. Hơn nữa đó, Đức Phật nói mình á thận trọng giống như người giàu có mà giữ của báo vậy đó. Mình nhiều khi á tiền bạc hay đồ quý báo đồ khóa két sắt không à, giữ kỹ lắm, có gì thấy không. Giữ rất là kỹ, nhưng mà Đức Phật nói mình có một cái còn quý hơn tiền bạc của báo nữa, là cái gì? Bậc trí chăm giữ tâm không có buông lung, như người giàu chăm giữ của báo vậy đó. Giữ cái tâm tinh tấn, giữ gìn á cái sự tinh tấn siêng năng cẩn trọng của mình giống như giữ của báo vậy, chăm giữ gìn, không có để cho nó rơi rớt đồng nào hết. Quý vị thấy chưa, là đừng có để cho mà nhiều khi mình không có thận trọng á, phát ra lời nói vô tình thôi, lúc đó không có chánh niệm, phát ra lời nói thôi, xong trở về thấy sao, hối hận, người kia giận rồi, xin lỗi 4-5 ngày 3-4 tuần cũng chưa nữa, thôi mời đi ăn nhà hàng. Quý vị thấy chưa, phải không, nói chi có ăn lời mà phải xin lỗi tới 7-8 ngày 2-3 tuần rồi phải mời ăn nhà hàng tốn tiền nữa, phải không. Quý vị thấy chưa, mà nhiều khi mời lần chưa hết giận nữa, mời 2-3 lần, quý vị thấy chưa. Thành ra nếu mà mình á chánh niệm tỉnh sáng á thì á mình đâu có phải mà dây mơ rễ má rồi á lòng vòng cho nó phiền não, chỉ cần giữ vững được, nhớ giữ cái thận trọng, cái tinh tấn đó giống như là mình giữ gìn của báo vàng bạc vậy. Hình ảnh thứ hai Đức Phật nêu cho chúng ta thấy á là giống như ở trên lầu cao hoặc là ở trên đỉnh núi vậy. Cái người mà tinh tấn, cái người mà thận trọng siêng năng tu hành á, không có buông lung á, thì người đó giống như đứng trên lầu cao để nhìn xuống á, mọi người còn chạy tới chạy lui lăng xăng mệt mỏi ở dưới đó, nhưng mà mình đứng trên lầu cao, nhờ trừ hết buông lung, người trí không còn lo sợ gì, cái bậc hiền thánh bước trên lầu trí tuệ, nhìn thấy kẻ khờ dại còn nhiều lo sợ, như lên núi cao cúi nhìn muôn vật ở dưới đất bằng. Như vậy đó là nhờ á trừ hết cái sự buông lung, cho nên người trí không có lo sợ gì hết á, không có lo sợ gì hết. Giờ mình còn lo sợ nhiều không? Quý vị thấy mình còn lo sợ nhiều không? Lo sợ gì? Còn cái sợ buồn lung của ta nên sợ đó. Quý vị thấy không? Chứ nghèo không có tiền thì lo đã đành rồi, phải không? Mà vừa đủ rồi, vừa đủ xài, Tết á, chân á, cầu, mặn cầu, đu đủ xài Tết chừng 3 món đó, cầu đủ xài thôi, phải không? Nhưng mà sau này có thêm loại sung nữa, sung túc, cầu đủ xài thì chưng thêm sung túc nữa, quý vị thấy chưa. Như vậy đó, nghèo khó thiếu thốn thì lo, vừa đủ cầu cho đủ thôi, cầu đủ xài 3 món, cái có đủ xài cái làm sao, thêm sung Bạn có gì thấy chưa? Để thêm sung vô, sung túc, cái lên sung túc rồi đó, có lo nữa không? Lo nữa không? Lo nữa, có gì thấy chưa? Rồi giờ giàu mà có nổi tiếng này kia đó, có gì thấy có tên, có tuổi rồi đó, đừng nói trong nước, ngoài nước luôn á, có lo nữa không? Cũng lo nữa, có gì thấy chưa? À, tại sao vậy? À, tại vì á, mình á, chạy theo buông lung là cái tâm tham dục, không biết đủ, không biết đủ. Quý vị thấy không? Bây giờ tới chừng nào mới đủ? Theo quý vị nghĩ tới chừng nào mới gọi là đủ? À, biết đủ chết cũng nhiều khi cũng chưa đủ nữa. Chết còn di chúc dặn dò nữa, ba mẹ chưa làm xong cái này nè con ráng nghe, phải không? Làm chuyện gì nè, mà có khi chết còn dặn nữa chứ, phải làm hòm đem về Việt Nam chôn, cho nó chôn chứ đừng thiêu nóng lắm, mẹ sợ nóng lắm. Có gì thấy chưa? À, mà còn biết gì nữa đâu, nóng như lạnh. Có gì thấy chưa? Đó, rồi dặn dò phải này kia đó. Có gì thấy như vậy đó, là đó buông lung cái tâm tham muốn, nó đua đòi, nó leo thang, nó không có dừng nghỉ, rồi khổ hoài hoài mãi mãi. Mới thành hỏi với quý vị chứ, từ hồi khi trẻ biết đi ra làm kiếm tiền, tới bây giờ mái tóc pha xương muối tiêu hết trơn rồi, phải không? Có người trắng như tuyết rồi, giờ thấy có nắm bắt được cái gì chắc chắn trong tay không? Quý vị nắm được cái gì chặt, nắm vững được hoài không mất, nói thử ra nghe coi, có không? Rắc đầu, rắc đầu, không có nắm gì chặt hết trơn á.
Dạ thưa thầy, nếu mà cái cỡ tuổi mà đầu mà muốn tiêu á, thì nhất phải nắm chắc về Phật pháp.
Đó, có bà già nói vậy chúng á. Cỡ muối tiêu là phải nắm chắc Phật pháp nha, chứ đừng để tóc bạc như xương như tiết, phải không? À, nếu ai biết nghĩ gì cũng đỡ, nhưng mà có nhiều người chưa tới muối tiêu đã đi rồi. Phải không? À, thành ra đó già là mình phải là cố gắng. À, chứ không thôi đó là cái tâm buông lung đó nó không bao giờ biết dừng lại, và nó dẫn mình đi hết đời này tới đời khác, rồi đau khổ xây dần mãi mãi ở trong sáu nẻo. Cho nên nói biết đủ liền đủ, đợi đủ bao giờ đủ, phải không? Nếu mình biết là gì là đầy đủ rồi, à, thì ngay chỗ đó là đầy đủ và mình tu. Chứ vậy nó thầy ơi con còn thiếu nhiều lắm, để đợi đầy đủ mới tu, vì thấy chưa? Để kiếm thêm, vì thấy chưa? Mà kiếm thêm tới chừng nào đủ, bao giờ mới đầy, cái túi tham không đáy, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên á, cái chỗ mà bí quyết tu hành, quý vị nhớ cái chỗ biết dừng, liền dừng, chứ đợi tới lúc rảnh mới dừng thì bao giờ dừng nữa. Biết tu, liền tu, chứ đợi tới lúc rảnh mới tu thì bao giờ mình tu. Chẳng hạn như bữa nay quý vị nói công chuyện gì công chuyện, nghe pháp là nghe pháp, phải không? Quyết định đến nghe pháp thì vậy đó, là đến nghe pháp được. Chứ nó không bận này nó kẹt cái kia, công chuyện cái nọ, rồi bữa nào Diêm Vương tới, nó không ông đợi đi, tôi còn bận, tôi còn tính chuyện này chuyện kia, rồi lúc đó ông có đợi mình được không? Quỷ dữ vô thường có đợi mình được không? Ông đâu có đợi đâu. À, quý vị thấy không? Hẹn hứa hoài, hứa hẹn hoài, phải không? À, ngay chỗ đây hiện giờ nắm bắt tinh tấn, à, thận trọng, không có buông lung trong từng giây từng phút. Như vậy đó, mà nếu được vậy á thì mình không có còn lo sợ. Cái tâm mà mình tỉnh sáng thấy rõ đó, mình thành nhắc với Phật tử đó, hít vào A Di, thở ra Đà Phật, mạng sống trong hơi thở, thì lo sợ cái gì? Có gì thiệt đâu lo sợ, phải không? Chứ ông tỉnh sáng rõ ràng từng hơi thở đi, thì ngay chỗ đó là quý vị đang đứng trên lầu cao trí tuệ. À, đang đứng ở trên đỉnh núi ha, sừng sững. Còn những người không biết tu thì là đang á lăn, đang bò, phải không? Đang trường ở dưới mảnh đất bằng, khổ đau lắm. Bây giờ mình biết tu rồi, quý vị mới thương những người không hiểu đạo á. À, quý vị giờ đó cũng một phần chắc không biết ở đang ở tầng thứ mấy vậy, ở lầu mà tầng thứ mấy.
Tùy theo mức tu hành.
cỡ cỡ bà là từng thứ mấy rồi?
Dạ theo con thì con biết hết, thầy đoán đi.
Hoan nghênh luôn. Như vậy là do cái tâm của mình nó biết chánh niệm, cẩn trọng, không có buông lung chạy theo cái tham dục, phải không? Mà mình có ở cái mức độ á, là cao thấp khác nhau. Mình biết dừng nhiều chừng nào thì mình ở lầu cao chừng đó. Còn nếu mình không biết dừng thì nó bò lăn bò lóc ở dưới đất bằng, chứ không phải lên lầu cao, phải không? À, cho nên Đức Phật đưa những hình ảnh để chúng ta thấy rất là rõ. Nhờ diệt trừ phóng dật, người trí hết ưu phiền, lên lầu cao trí huệ, nhìn chúng khổ triền miên, như người hiền trên núi, nhìn đám mê đất liền. À, vì thấy Đức Phật á, nói rất là rõ, chúng ta thấy nhờ diệt trừ phóng dật, phóng dật là buông lung á, người trí hết ưu phiền, không có còn ưu phiền nữa, đang ưu sầu hít vô à gì thở ra đà Phật giải sầu trong một hơi thở, phải không? Ngay cho ra an lạc cái ưu sầu nó hết, cho nên đó là trí huệ. Còn nếu sầu mà cứ chìm trong cái sầu đau đó rồi khổ theo nó, cái đó là mê lầm chứ không phải trí huệ. À, lên lầu cao trí huệ, nhìn chúng khổ triền miên. Ở trên lầu cao trí huệ mà nhìn bao nhiêu người á không biết tu á, đau khổ triền miên, hết cái khổ này á rồi cái khổ kia nó ập đến, hết cái khổ kia cái tới cái khổ nọ nó tấn công, quý vị thấy không? Cho khổ mà chồng thêm khổ, đau chất lên thêm đau. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nhắc á rất là rõ. À, nguyên nhân có các khổ, tham dục là cội gốc. À, nếu dứt được tham dục, khổ không chỗ nương đổ. Nguyên nhân có cái khổ là từ cái tham muốn không biết dừng á. Nếu như mình dừng được cái tâm tham muốn thì khổ không còn chỗ nào nó nương tựa để mình nó đổ vô cho mình nữa chứ. À, quý vị thấy được cái chỗ đó mà chúng ta tinh tấn tu. Đây một hình ảnh đó, Đức Phật nhắc chúng ta đó, cái người mà không có buông lung, người biết tỉnh giác thì giống như hòn đảo không có bị nước ngập tràn. À, không có bị những cái ngọn sóng thủy triều của não phiền, của sân hận, của thắng bại, của hơn thua nó dâng lên, tự khắc phục chế ngự mình. Người trí tạo cho mình một cái hòn đảo, chẳng còn ngọn thủy triều nào có thể nhận chìm được. Tự làm cho mình cái hòn đảo, mà giống như ở trong cái biển khổ mênh mông của ta bà này đó, biển ái sóng bao la, nhận chìm cả ta bà, muốn thoát luân hồi khổ, sớm gấp niệm Di Đà. Trong một cái biển yêu thương, cái biển sầu khổ của não phiền đó, sóng nó rất là lớn, quýnh lên những cái đợt sóng thần. Có khi những cái đợt sóng nó lên tới mấy tầng lầu, có khi là hàng chục tầng lầu, nó cao lớn như vậy, nhận chìm cả ta bà này hết. Và muốn thoát luân hồi khổ thì phải sao? Sớm gấp niệm Di Đà, hít vào A Di, thở ra Đà Phật là thoát khỏi cái biển khổ luân hồi. Đó là như vậy là có được hòn đảo. À, quý vị thấy không? Nhiều khi mình đi biển đó, gian chân khó khổ mà gặp được hòn đảo thì rất mừng, phải không? Có cái chỗ để cho mình là trú ngụ để vượt qua khỏi cái cơn nguy hiểm, cái cơn sóng gió. Như vậy đó là mình biết tu, mình biết cẩn trọng trong cái tâm thức của mình, biết kiểm tra mọi ý niệm hành động của mình. Như vậy là mình có được một hòn đảo vững chắc. Nhờ nhiệt tâm cố gắng, tự chế sống trang nghiêm, người trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Do mình biết là nhiệt tâm cố gắng, tự chế sống nghiêm trang, cái chỗ này rất quan trọng. Chữ nhiệt tâm rất là quan trọng. Nhiệt tâm là một cái tâm rất là nhiệt thành, nóng bỏng. Một tâm nhiệt thành, nóng bỏng. Người xưa nói đó là đạo niệm đồng tình niệm, thành Phật dĩ đa thời. Tức là cái niệm, ý niệm tu hành mà đồng với cái ý niệm đi kiếm tiền đó, thì thành Phật tự lâu rồi. Bây giờ thấy không? Phải không? À, cái ý niệm mà chạy kiếm này kia ở ngoài á, mà nó rất là mạnh, chạy theo cái ngũ dục nó rất mạnh. Mà nếu như mình chuyển cái hướng, hồi xưa mình chạy theo ngũ dục á, chạy theo á, tiền của vật chất, bây giờ mình đem cái tâm mà chạy theo mạnh của hồi xưa đó, mình chuyển lại vô tu cũng giống như vậy đó, thì thành Phật mau lắm. Thành Phật lâu rồi. Quý vị chuyển nhiều chưa? Chuyển nhiều chưa? Mấy chục phần trăm. Giờ kiểm tra lại coi cái tâm mà nó chạy theo đời đó mấy chục? 50 không? Tu được 50 chưa? Hai cái quân bình chưa? Có người gật gật, còn mấy cái im re là sao? 30, 70 hả? Hay 40, 60?
Nhà thế này cũng có một số người cố gắng tu hành, cũng có số người cũng tu hành cũng là cũng lợt lạc, cũng không cố gắng gì hết, nó tập.
Cho nên đã cố gắng rồi thì gắn thêm, và người chưa gắn thì gắn lên. Vậy thấy chưa? À, thì như vậy đó, là quý vị để ý thấy rõ được cái chỗ mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta đó. Nhiệt thành rất là quan trọng. À, nóng bỏng, chân thành để thực hành á, cái sự tu tập. À, chứ không phải á, là nghe thì cũng hay vậy đó, cũng vỗ tay hoan nghênh cười te tét vậy đó, nhưng mà trở ra rồi thì sao? Đụng chuyện thì lúc đó làm sao? Đụng chuyện thì sao? Rầm rầm. Quý vị thấy chưa? Tan bành lục tạc nó nổi lên. Quý vị thấy chưa? À, cho nên á, là chúng ta á, nhiệt thành á, tức là cái sự tu của mình á, mình nung nấu lên. Cho nên cái kế theo Đức Phật nhắc chúng ta đó, người tu nhiệt thành á, giống như cái ngọn lửa thiêu đốt hết á, tất cả những cái sợi dây trói buộc. Mình tu phải giống như ngọn lửa vậy đó, ngọn lửa rực hồng, thiêu hết những cái sợi dây nó trói buộc, nó cắt hết á, những cái sự ràng buộc của não phiền. Hồi xưa mình thành đọc kinh Đại Bảo Tích, ở trong đó có một cái hình ảnh ví dụ nói Bồ Tát đi đến đâu á cũng giống như là một cái đống lửa lớn cháy tan hết cây cỏ người vậy. Mình không hiểu nữa, sao kỳ vậy? Thường thường Bồ Tát thì phải mát mẻ, phải không? Bồ Tát thì phải an lành, đi đến đâu cũng mát mẻ, mọi người thanh lương chứ, sao Bồ Tát sao giống lửa, lửa nóng lắm. À, nhưng mà giờ từ từ mình mới hiểu, đống lửa đó là đống lửa trí huệ, đốt hết á những cái là à, rác rến của não phiền, thì như vậy mới được vào cái chỗ của Bồ Tát cao rộng. À, thành ra đối với mọi người thì mình thể hiện từ bi giống như là bóng mát, phải không? Giống như nước cam lồ của Bồ Tát Quan Âm. Nhưng mà đối với mình ở trong lòng mình á thì phải hừng hực cái ngọn lửa trí huệ, chứ không phải lửa sân si rồi nha, nhớ kỹ chỗ này à, phải không? Lửa trí huệ là sao? Từng giây từng phút cái gì mà nó nổi lên nóng giận ha, thì như vậy đó là liền có cái trí sáng soi vô quá giải cái nóng giận. Tham muốn hả, chạy theo người ta khổ á, phải không? Lo thở đi, một hơi thở không trở lại là chết ở đó, tham muốn hoài chi, phải không? Ngay chỗ đó cái thở cái nó tan cái tham muốn, à, đốt cháy hết những phiền não, à, đốt cháy hết những cái mê lầm. Nhiều khi cái ý của mình á, lâu lâu cái nó hay thỏa thẻ thì thầm, nó thủ thủy thở than, hay nó dẫn mình đi theo cái chiều mê, đi lạc vô cái chỗ tối tăm. Ngay lúc đó mình thấy nhà ngươi thì thầm hả, nhà ngươi thủ thủy hả, dùng cái roi quất nó, phải không? Roi trí huệ á, trong cái roi tinh tấn á, không cho thức dậy niệm Phật, đừng ngủ nữa. Vậy thấy chưa? Muốn đi chơi á, thôi giảm bớt đi chơi đi, để nhà tu. Đó là quý vị á, là biết tinh tấn và không có để cho nó bùng lùng. À, như vậy đó là chúng ta nhiệt thành tha thiết, tự chế phục mình, kềm chế lại mình, điều phục nó, đừng có cho cái con trâu á quan á mà nó quậy, nó đi ăn lúa mạ của người khác. À, phải điều phục nó. Quý vị nhớ đó, mời cái bức tranh chân dâu đó, dùng cái cây roi quất nó, dây xỏ mũi nó kéo, không cho nó chạy vô lúa mạ của người ta. từng giờ từng phút ở trong cái danh hiệu Phật của mình. Đó gọi là nhiệt tâm, đó gọi là tự chế, đó gọi là sống nghiêm trang. Thì vậy đó là mình có được cái hoàng đạo, không có ngập lên được, không có nhận chìm được đó. Còn cái người mà tinh tấn mà biết cẩn trọng tu hành, Đức Phật còn ví dụ giống như là con ngựa hay thiên lý mã, có thể chạy xa ngàn dặm để mà tới cái chỗ muốn tới, đạt tới cái mục đích. Còn những người mà không có tinh tấn thì Đức Phật coi xem giống như là ngựa yếu hèn. Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như tuấn mã thẳng tiến, bỏ lại sau lưng những con ngựa gầy hèn. Đức Phật đưa hình ảnh để nhắc chúng ta đó, tinh tấn giữa đám người buông lung. Mọi người, người ta đang dâm rủi, chạy đuổi, kiếm tiền theo cái chiều mê lầm của thế tục. Mình thì mình quay trở lại để mình tìm cái đạo lý, tìm sự an tịnh của tâm hồn, tìm cái trí huệ ngay ở trong nội tâm của mình, chứ không có chạy theo cái người đời thích mình không thích, cái người đời tham mình không chạy theo đó tham, người đời là hơn thua mình không chạy theo cái hơn thua đó. Như vậy gọi là mình tinh tấn giữa đám người buông lung. Còn thấy người ta chạy mình cũng chạy theo thì vậy làm sao? Làm sao? Là không có tinh tấn, phải không? Có gì thấy không? Tỉnh táo giữa đám người mê ngủ. Cái mê ngủ này nãy mình nói rồi, phải không? Nhưng mà cái ngủ đây còn cái nghĩa sâu hơn nữa. Nhiều khi mở mắt nhưng mà chiêm bao, có không? Có gì thấy có không? Cái tâm mình nó dẫn mình á, ngài lo những chuyện đêm mơ, đêm mơ những chuyện ngài tơ tưởng hoài, từ xưa cho đến ngày nay chưa từng tỉnh được một giây phút nào. Ban ngày thì lo những chuyện đêm mơ, hồi hôm tôi nằm chiếm bao tôi thấy chuyện này nè, không biết có sao không nữa. Không vậy chưa? Lo không biết cái chiếm bao vậy là sao. Ngày thì lo những chuyện đêm mơ, còn đêm mơ những chuyện ngày tơ tưởng hoài. Tơ tưởng quýnh lô tô, quýnh số gì đó, mâm trúng số, tối ngủ chiếm bao thấy trúng số độc đắc là lên mừng quá ha. Tự nhiên giật mình thấy vậy, đâu có tờ nào đâu, không có đồng bạc nào hết trơn. Quý vị thấy chưa? Cho nên nó đêm mơ những chuyện ngày tơ tưởng hoài. Mà ngày nghĩ chuyện gì, mong muốn gì, cái tối ngủ nằm trên bào thấy chuyện đó. Lâu lâu có vậy không? Có không? Quý vị thấy chưa? Từ xưa cho đến ngày nay chưa từng tỉnh được một giây phút nào. Cứ lòng vòng vậy, cái tâm mình nó dẫn mình đi, nó lén lén đi một mình đó, nhớ không? Nhớ chưa? Nó lén lén nó chạy đi. Cho nên á, mình phải từng giây từng phút mình kiểm soát cái nội tâm của mình, đừng có để cho nó mất cái sự chánh niệm tỉnh giác. Thật ra cái sống hay là cái tu, cái cốt lõi mấu chốt của sự hành trì á, là ngay chỗ này hiện giờ mình tỉnh táo trong từng giây từng phút đó, trong từng hơi thở đó, cái đó là quan trọng nhất. Chứ đừng có nghĩ không biết mình tu gì rồi nữa, nhắm mắt mình có được giáng sanh không, có đó ai dám nói, quý vị thấy không? Mình còn không biết nữa rồi sao ai biết mà cứ hỏi hoài. Quý vị thấy chưa? Giờ ngay chỗ này mình tinh tấn đi, phải không? Ngay chỗ này mình không buông lung đi thì ngày mai mình sẽ được giống vậy, chánh niệm vậy, mốt mình cũng sẽ được như vậy. Rồi á, tuần sau mình cũng được như vậy, tháng sau mình cũng được như vậy, năm sau mình cũng được như vậy, rồi 3 năm sau mình cũng vậy, 10 năm sau mình cũng vậy, 20 năm sau mình cũng vậy. Tới lúc mình nhắm mắt mình cũng như vậy, mà nó còn hơn như vậy nữa, phải không? Tại vì càng ngày nó càng thuần thục, phải không? Càng ngày nó càng trưởng thành, càng ngày nó càng tròn đầy viên mãn. Ngay đây không chịu lo, mà lo cho xa xôi diễn dông chi, phải không? Thì vậy đó, nắm bắt cái hiện giờ ngay trong từng hơi thở mà tu tập chánh niệm, thì ngay chỗ đó là mấu chốt của tất cả, mấu chốt của tất cả. Quý vị thấy không? Chẳng hạn như giờ mình nói ngày hôm qua thì đã qua rồi, ngày mai chưa đến, phải không? Đừng nói chi tới ngày mốt năm sau, mà chỉ có ngay cái khoảnh khắc hiện giờ này mà nắm vững được đó. Thì ngay chỗ đó đó là chỗ công phu tu tập tối cao, thâm sâu bậc nhất, rốt ráo trọn vẹn. Còn mình không khéo rồi mình để cái tâm mình nó cứ lang thang hoài thôi. Cho nên xưa ngài Đức Sơn Tuyên Giám là một vị giảng sư rất nổi tiếng về bộ Kinh Kim Cang, chuyên môn giảng Kinh Kim Cang. Mà cái bộ của ngài, ngài đặt là Thanh Long Sớ Sao. Đặt cái tên, cái tựa bộ chú giải Kinh Kim Cang đó là Thanh Long Sớ Sao. Thì ngài hay tin các cái vị tôn túc nhà thiền á, nói là chỉ thẳng cái tâm của mình á để thấy tánh thành Phật. Thì ngài không có tin, ngài nói vậy đó là sai lời của Phật tổ vân vân. Ngài mới nhiệt thành tha thiết, ngài quải cái bộ chú sớ Kinh Kim Cang của ngài, ngài đi về phương Nam để ngài á muốn biện luận, ngài bẻ gãy hết những cái lý thuyết á mà ngài cho là không đúng. Thì trên đường ngài đi đâu cũng được khoảng nửa đoạn đường, thì bữa đó ngài dắt sáng, ngài mới đi tìm một cái miếng thực phẩm, thức ăn sáng để mà điểm tâm cho buổi sáng. Thì vô cái tiệm nó bán bánh bao. Quý vị nhớ là, quý vị người Hoa nhiều lắm nhớ là bánh bao mà không có nhân á, chứ mà mạn thầu phải không? Bánh bao không có nhân đó là ăn sáng đó. Thì á là vô mua, nói khi bước vào thì chưa kịp nói gì để mua bánh gì hết á, thì cái bà già này á là cũng là cái người tu hiểu đạo, nên bà hỏi chứ, dạ bạch hòa thượng, ngài quải cái gì mà coi nặng quá vậy? Ngài nói dạ đây là cái bộ Thanh Long Sớ Sao chú giải Kinh Kim Cang. Thì bà thưa, dạ bạch hòa thượng, già này cũng trì tụng Kinh Kim Cang, nhưng mà xin hỏi ngài một câu, nếu ngài đáp được thì già sẵn sàng cúng dường buổi sáng, còn nếu mà ngài á mà không đáp được thôi đi chỗ khác, chứ già không có bán. Không có bán. Tại vì á ngài lại ngài nói bà bán cho tôi vài cái bánh bao đặng điểm tâm. Thì giờ bà xin phép bà hỏi chứ, thưa với hòa thượng, trong Kinh Kim Cang có câu tâm quá khứ không có nắm bắt được, tâm tương lai cũng không có nắm bắt được, đã chưa tới. Tâm hiện tại cũng không nắm bắt được. Như vậy ngài muốn điểm tâm là điểm tâm nào? Cái tâm quá khứ là cái tâm đã qua rồi, còn cái tâm tương lai là cái tâm chưa đến, và tâm hiện tại cũng không có nắm bắt được. Nó trôi chảy liên tục. Thì giờ hòa thượng muốn điểm tâm thì hòa thượng điểm tâm nào? Ngày lúc đó ngài sững sờ đứng yên luôn, giảng Kinh Kim Cang mà giờ ta hỏi câu Kinh Kim Cang. Gọi là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Bất khả đắc là không có thể không nắm bắt được. Giờ muốn điểm tâm nào? Quý vị xét cho coi điểm tâm nào. Thì ngài sững sờ cái trả lời không được, rồi thôi đi chỗ khác chứ không có được bánh bao, cũng nhịn đói luôn. Nghe thấy không? Thì sau này ngài đi tới cái chỗ sư phụ á, ngài Long Đàm, lúc đó ngài tu ngài mới thấu hiểu ra được. Chứ vậy để cho chúng ta thấy gì? Cái ý nghĩ đã qua rồi là quá khứ đã qua mất đó. Còn những cái ý nghĩ tương lai chưa đến, đâu có gì đó. Mình ngồi mình diễn vong mình tưởng thôi, phải không? Quý vị thấy không? Thường thường mình sống với cái tâm nào nhiều? Nếu mà lớn tuổi á, 60, 70, 80 thì sống nhiều với quá khứ dĩ dạng. Cho nên một cái hình ảnh mà Minh Thành nhắc á, ở trong viện dưỡng lão Minh Thành thấy rất là xúc động. Những người già con cái không đến thăm á, để tấm hình cháu, để tấm hình hai đứa con, con ruột hay là con dâu con rể gì đó, rồi xong cái để thêm tấm hình mình thời trẻ mà lựa hình đẹp nhất á, lúc mình hai mấy tuổi cái thời vàng son á, lựa tấm đẹp nhất á, nếu ai không biết vô dòm tưởng đâu con chứ, bây giờ thấy không tưởng đâu người khác. Như vậy là sống với gì? Nhớ là sống với quá khứ. Lâu lâu nhìn tấm hình cái cười lên mình vậy đó. Mà xưa mình cũng một thời quanh quanh liệt liệt lắm chứ bộ. Có gì thấy không? Nhớ lại à, sống với quá khứ. Một quá khứ qua mất tiêu qua giống như giấc mộng không? Tương lai. Thì những người trẻ hay sống với tương lai lắm. Mong muốn một ngày mới 3 năm, 5 năm vậy đó ha. 10 năm sau mình sẽ trở thành vị gì đó. Mà đó là chim bao, mở mắt chim bao đâu có thiệt đâu. Tưởng tượng đó là người trẻ. À còn á, một trường hợp nữa ngay hiện tại thì á lại không có tỉnh giác chánh niệm. Quý vị thấy phải gì không? Cho nên mình nói sống mà không có sống vậy chứ. Sống mà giống như chết vậy. Tại vì toàn sống với những cái ý niệm viễn vông không à, mà cái hiện thực mình không tiếp nhận được. Chính vì thế mà Đức Phật nói hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Ngay chỗ này hiện giờ, chỗ đó mới là cái chìa khóa à, để mở ra cái cánh cửa giác ngộ. Cốt lõi của tất cả sự tu hành à, quý vị mà ý thức chánh niệm được từng giây từng phút từng hơi thở rồi, quý vị mới thấy được cái màu nhiệm của thế gian và siêu xuất thế gian. Tất cả cái công việc mình làm đều tốt, tốt một cách á là hoàn hảo. Ngay trong cái việc đời, ngay trong công việc à, của mình làm nghề nghiệp, thậm chí ngay trong gia đình mình sẽ hạnh phúc, an vui, không có xào xáo, rất là được an ổn. Tại mình cẩn thận, phải không? Mình chánh niệm. Rồi á, tương lai của mình á, đối với sự tu hành đạo pháp á, ngay chỗ này đã an ổn rồi thì nhất định mai sau ổn an. Bây giờ an ổn thì mai mốt sẽ ổn an, phải không? À, càng an ổn hơn nó đại an ổn nữa. Cái từ sáng mà đi vào cái chỗ sáng, càng ngày càng sáng, sáng lên cái chỗ là quang minh vô lượng, ánh sáng khôn cùng. Đó là cái chỗ đặc biệt của người tu. Đấy cho nên á, mình không khéo á, mình sống ở trong mộng không. Chính vì thế mà khi mà cái ngày đầu tiên à, Minh Thành à, tới tiểu bang Adelaide này á, thì lúc đó là tới tối rồi. Minh Thành nghỉ một giấc, sáng thức dậy. Sáng thức dậy thì thường thường Minh Thành á, ngồi yên, tĩnh tọa đó, ngồi yên. Mỗi khi thì ngồi trên giường, nhưng mà bữa nay này ở trong một cái chỗ rất là đặc biệt, tức là cái phòng nó có cái tấm kiếm trong à, kế bên tấm kiếm trong đó thì có một cái ghế, thì khi nhìn ra tấm kiếm là cái sân vườn cây cảnh. Cho nên bữa nay không ngồi trên giường đổi chỗ, phải không? Ngồi bên cái ghế kế tấm kiếm để mà tĩnh tọa. Thì khi Minh Thành ngồi tĩnh tọa đó thì có một cái sự cảm xúc. Cái ngày đầu tiên mình từ Việt Nam ngồi máy bay bay qua, vừa tới Melbourne à, ngủ một giấc sáng thức dậy ngồi tĩnh tọa thì thấy rằng á giống như giấc mộng. Lúc mình ở bên Việt Nam á thì giống như giấc mộng, như mới đây ngồi bên Úc rồi giống như giấc mộng vậy đó à. Rồi á tới khi mà từ Melbourne Minh Thành á bay Sydney à, thì sáng ngồi tĩnh tọa đó thì thấy á, những cái việc mà ở Melbourne á giống như giấc mộng, đang ngồi ở Sydney à. Rồi tới cái ngày từ Sydney á, bay qua Adelaide á, thì ngồi á, tĩnh tọa thấy á, những cái việc ở Sydney á thì giống như giấc mộng, đã qua hết rồi, giờ đang ở Adelaide. Bây giờ thấy không à, thì vậy tất cả những cái mình đã qua đó đều giống như giấc mộng chiêm bao vậy. Điều giấc mộng chiêm bao mà mình không khéo á thì trong cái chiêm bao đó mà mình đau khổ sầu não tạo nghiệp đủ thứ hết á. Còn nếu mình khéo á thì ngay trong những cái chiêm bao đó mình làm được việc lành việc thiện cho bao nhiêu người được lại là cũng là chiêm bao hết. Nhưng mà có mộng giữ mộng lành chứ không có thể. Quý vị chịu nằm mộng trúng số độc đắc hay là chịu nằm mộng là xe tông, chịu cái nào? Chắc chịu số độc đắc hơn. Quý vị thấy chưa, cũng chim bao nhưng mà lửa cái ngon à, biết là giỡn á, không thiệt nhưng mà lửa đồ ngon, phải không? À, cho nên mình tu cũng vậy đó, giả dối vô thường không thiệt, nhưng mình phải lựa cái tốt, cái lành, cái thiện mà mình làm. À, rồi nó cũng không có mất, thấy nó qua nhưng mà cái thiện ác nó không có mất. Đó, cho nên á, vì cái chỗ cảm xúc sâu sắc đó đó, cho nên á là rồi sáng nay, tối nay Minh Thành á đi về Melbourne. Rồi sáng ngày mai ngồi tính tọa cũng giống chim bao nữa, quý vị thấy chưa, cũng giống chim bao. Nó chính vì thế mà mình thành cảm xúc sâu xa, cho nên á là hai lúa cũng làm thơ con cóc, tự nhiên cái cảm xúc rằng nó bài thơ quá khứ đã là mộng, vị lai tương lai sẽ là mộng, hiện tại đang là mộng, chỉ có người biết mộng người ấy không mê mộng. À, vậy mình biết được đó là mộng thì vậy mình tỉnh rồi, phải không? Mà mình không biết đó là mộng, mình thấy thiệt không á, rồi tranh hơn tranh thua, phải không? Phải quấy này kia phiền não với nhau như vậy là còn đang á quay cuồng ở trong mê mộng đó. Cho nên trong cái giây phút hiện giờ mình tỉnh táo chánh niệm, ngay lúc đó mình đã tỉnh mộng. Nhưng cái quan trọng tỉnh được bao lâu, chứ tỉnh hồi cái hồi mê lại, quý vị thấy chưa, chứ chưa được tỉnh luôn, gọi là ba hồi tỉnh bốn hồi mê, đường xưa lối cũ biết về nơi mô, quý vị thấy không? À, ba hồi tỉnh là bốn hồi mê, nhưng mà bây giờ mình phải làm sao tỉnh hoài, phải không? À, tỉnh cho đến chỗ hoàn toàn tỉnh giác á, chỗ đó gọi là đại giác. Đại giác và hoàn toàn tỉnh thức, như vậy gọi là Phật. À, thì như vậy đó là quý Phật tử thấy Đức Phật nhắc nhở chúng ta rất là kỹ, rất là rõ ràng. Nhưng ở cái điểm đây á, cái công phu chúng ta đã thấy rõ rồi, nhưng mà cái chỗ quan trọng á là phải kiên nhẫn mạnh mẽ thì mình mới đạt tới cái mục đích Niết Bàn Cực Lạc. Chứ còn nếu không có kiên nhẫn, không có mạnh mẽ tiến lên á thì không có đạt được. Cho nên Đức Phật á, cuối cùng nhắc nhở chúng ta đó, nhờ kiên nhẫn mạnh mẽ tu hành, người trí được giải thoát an ổn, chứng nhập vô thượng Niết Bàn. Hiểu thì hiểu, ai cũng hiểu, phải không? Làm thì ai cũng có làm ít làm nhiều, nhưng mà làm với cái tâm nhiệt thành như nãy đã nói là khác, còn làm với cái tâm vừa vừa là khác. Còn á, không có làm gì hết, chừng nào là lục bình trôi xong, trôi đâu tắt đó là khác, quý vị thấy chưa? À, nhưng mà cái chỗ quan trọng, kiên nhẫn, mạnh mẽ, tinh tấn, siêng năng, nhưng mà không phải là anh hùng mà lửa rơm. À, nhiều khi có mấy thầy tới khóa tu gì đó, làm coi bậm trợn lắm mà nghe, liêm diêm mắt đi đâu cũng lần chủ đi lì hết trơn á, quý vị thấy chưa? Nhưng mà rồi xong rồi, hết pháp hội rồi, mấy thầy về rồi, mà sao? Quên trần, quý vị thấy chưa? Quên trần, trả về chỗ cũ thôi, quý vị thấy chưa? Thì như vậy chắc không phải là kiên trì, phải bền lâu. Kiên trì là giữ chặt, nắm giữ chặt. À, nắm được cái pháp rồi thì ngày đêm tinh tấn tu học. À, giờ nào, phút nào, giây nào, ngày nào mình cũng giữ gìn điều đặn cái thời khóa, phải không? Nghe pháp bền lâu, vận dụng cái công phu thường nhật như vậy á, thì như vậy nhất định á là sẽ tới cái chỗ giải thoát an ổn. À, an ổn thật sự sẽ tới cái chỗ chứng nhập vô thượng Niết Bàn, là cái chỗ cái tâm tĩnh lặng hoàn toàn. À, cái tuệ giác vô thượng. À, như vậy đó là hôm nay là bữa cuối. À, nhắc nhở tất cả quý Phật tử. À, cũng như là cái lời chia sẻ sau cùng của cái chuyến ghé thăm với Phật tử ở đây, thì Đức Phật nhắc chúng ta là không có buông lung, luôn luôn cẩn trọng. Nếu mình buông lung, mình để mặc tình do cái ý niệm, lời nói, hành động, muốn làm gì thì làm, thì đó là đưa tới cái chỗ chết. Còn nếu mà mình tinh tấn, thận trọng, thì mình sẽ đạt tới cái chỗ bất tử. Giữ gìn cái sự tinh tấn cẩn trọng nó giống như giữ gìn vàng bạc của báo, giống như được leo lên lầu cao, đứng trên đỉnh núi, giống như có một hòn đảo thì nước sóng phiền não không có ngập tràn. Tinh tấn nhiệt thành giống như ngọn lửa thiêu đốt mọi phiền não, giống như con ngựa giỏi tiến thẳng về cái mục đích. Rồi á, chúng ta phải không những tinh tấn mà còn phải kiên trì nhẫn nại bền chắc lâu dài, thì nhất định sẽ thành tựu cái kết quả như nguyện. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô